Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 24 tháng 5 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có, trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về những vấn đề xung quanh tiến trình tôn phong chân phước cho Đức Cố Giáo Hoàng Pio thứ 12, sau đó là các tiết mục. Thánh mẫu La Vang, văn kiện tòa thánh, hành trình với Chúa Kitô và phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhận định chung về chuyến viếng thăm mục vụ của Ngài tại Brazil. Trong bài huấn đức dành cho buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hôm qua, tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma, Đức Thánh Cha đã nói như sau: Anh chị em thân mến, trong buổi tiếp kiến chung hôm nay, tôi muốn dừng lại nói về chuyến tông du mà tôi đã thực hiện tại Brazil từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 5 này. Sau 2 năm làm giáo hoàng, cuối cùng tôi được vui mừng đi thăm châu Mỹ Latin mà tôi rất yêu mến và là nơi đa số người Công giáo trên thế giới sinh sống. Mục tiêu của chuyến viếng thăm là Brazil. Nhưng tôi đã cố ý bao gồm trọn cả đại lục bao la châu Mỹ Latin, bởi vì biến cố giáo hội mời gọi tôi đến. Là biến cố phiên họp khoáng đại lần thứ 5 của hàng giám mục châu Mỹ Latin và vùng Caribe. Tôi muốn lặp lại cho quý chư huynh giám mục, đặc biệt là quý chư huynh giám mục tại São Paulo và tại Aparecida, lòng biết ơn sâu xa vì sự đón tiếp dành cho tôi. Tôi cảm ơn Ngài Tổng thống Brazil và các thẩm quyền dân sự vì sự cộng tác thân tình và quảng đại. Với tâm tình mộ mến to lớn, tôi cảm ơn dân chúng Brazil vì sự nồng nhiệt đón tiếp. Đây quả thật là sự đón tiếp to lớn và đầy cảm động, và vì sự chú ý lắng nghe những lời tôi nói. Chuyến viếng thăm của tôi trước hết có giá trị có một hành động chúc tụng Thiên Chúa về những điều kỳ diệu đã được thực hiện nơi các dân tộc châu Mỹ Latin, vì đức tin đã linh động đời sống và văn hóa của họ trong vòng hơn 500 năm qua. Theo ý nghĩa này, đây là một cuộc hành hương mà chấp đỉnh là đền thờ Đức Mẹ Aparecida, quan thầy chính của quốc gia Brazil. Chủ đề tương quan giữa đức tin và văn hóa đã luôn được những vị tiền nhiệm tôi, Đức Phaolô Đệ Lục và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị lưu tâm. Tôi muốn nói lại về chủ đề này, vừa xác nhận rằng giáo hội tại châu Mỹ Latin và vùng Caribe, trong con đường đức tin đã đi qua và hiện đang thể hiện trong lịch sử, trong lòng đạo đức bình dân, trong nghệ thuật, trong cuộc đối thoại với những truyền thống phong phú đã có trước thời Colombo, và sau đó với nhiều ảnh hưởng khác nhau đến từ Âu Châu và từ những đại lục khác. Chắc chắn rằng việc nhớ lại một quá khứ vinh quang không thể nào bỏ qua không biết đến những bóng tối đi kèm với công cuộc rao giảng phúc âm cho đại lục châu Mỹ Latin. Thật vậy, không thể nào quên được những đau khổ và những bất công do những người thực dân gây ra cho dân chúng bản địa, thường bị chà đạp trong những nhân quyền căn bản của họ. Nhưng việc phải nhắc đến những tội ác không thể nào biện minh cho được này, những tội ác mà ngay từ lúc đó đã bị các nhà truyền giáo lên án, như nhà truyền giáo Bartolomeo de las Casas, và bởi các nhà thần học như Francisco da Victoria của Đại học Salamanca. Việc phải nhắc đến những tội ác không thể nào biện minh được này, không nên ngăn cản ta nhìn nhận với lòng biết ơn về công cuộc kỳ diệu đã được thực hiện bởi ân sủng Chúa giữa các dân tộc này qua các thế kỷ. Phúc âm đã trở thành, tại đại lục châu Mỹ Latin, đã trở thành yếu tố chính, mang đến một tổng hợp sinh động, diễn tả căn tính của các dân nước thuộc đại lục châu Mỹ Latin, với những dung mạo khác nhau, tùy theo quốc gia khác nhau. Ngày nay, vào thời đại của toàn cầu hóa, căn tính công giáo này cho thấy như là một đáp trả tương xứng nhất, bởi vì được linh động bởi một sự huấn luyện thiêng liêng nghiêm trọng, và bởi những nguyên tắc của giáo huấn xã hội của giáo hội. Brazil là một quốc gia rộng lớn, đang gìn giữ những giá trị Kitô đã ăn rễ sâu xa. nhưng đang trải qua những vấn đề to lớn về xã hội và kinh tế. Để góp phần vào việc giải quyết các vấn đề này, giáo hội cần động viên tất cả mọi sức mạnh thiêng liêng và luân lý của các cộng đoàn, vừa đi tìm những điểm hội tụ hợp lúc với những nguồn năng lực lành mạnh khác nữa của đất nước. Giữa những yếu tố tích cực, cần nêu ra đặc tính sáng tạo và sống động phong phú của một giáo hội, trong đó luôn luôn phát sinh những phong trào mới và những hội dòng mới sống đời tận hiến. Cũng không kém công đức đáng ngợi khen là sự tận tụy dấn thân quảng đại của biết bao giáo dân, cho thấy rất tích cực trong những sáng kiến khác nhau do giáo hội cổ võ. Sau đó, Đức Thánh Cha đã nhắc đến những gặp gỡ của Ngài với từng giới, với các giám mục, với dân chúng và giới trẻ. Rồi sau cùng đề cập đến buổi lễ khai mạc hội nghị kỳ 5 của hàng giám mục châu Mỹ Latin và quần đảo Caribe, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Đỉnh cao của chuyến viếng thăm là buổi lễ khai mạc hội nghị kỳ 5 của các giám mục châu Mỹ Latin và quần đảo Caribe tại đền Thánh Đức Mẹ Aparecida. Đề tài của hội nghị kéo dài cho đến cuối tháng 5 này là làm môn đệ và thừa sai của Chúa Giêsu Kitô để các dân tộc của chúng ta có sự sống nơi Người. Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Chúa Giêsu đã kêu gọi các tông đồ để sai các vị ra đi rao giảng. Từ môn đệ nói lên chiều kích đào tạo, bước theo, sống sự hiệp thông và tình bạn với Chúa Giêsu. Từ sai đi diễn tả hoa trái của các công tác tông đồ là làm chứng và hiệp thông kinh nghiệm sự sống, sự thật và tình yêu thương. Làm môn đệ và là thừa sai bao gồm tương quan chặt chẽ với lời Chúa, bí tích thánh thể và các bí tích khác. Canh tân trong vui tươi, ý muốn làm môn đệ Chúa Giêsu, ở với Người là điều kiện nền tảng để trở thành thừa sai của Người. Với chuyến viếng thăm mục vụ này, tôi đã muốn khích lệ giáo hội châu Mỹ Latin tiếp tục con đường làm môn đệ và thừa sai này. Sau đó, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau trước khi kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Ngài cho mọi người. Tin Việt Nam. Nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho kỷ niệm 100 năm. Sáng ngày 21 tháng 5, Giáo xứ Chính Tòa Mỹ Tho đã long trọng tổ chức lễ khai mạc năm toàn xá, nhân dịp kỷ niệm 100 năm xây dựng nhà thờ Chính Tòa và hoàn thành việc trùng tu. Trong dịp này, Giáo xứ cũng mừng kỷ niệm 8 năm ngày tấn phong giám mục Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc. Khuôn viên nhà thờ Chính Tòa và tòa giám mục được trang hoàng lộng lẫy với những cờ bông bóng màu sắc khác nhau và các băng rôn chào mừng. Từ sáng sớm lúc 7 giờ 30 phút, ban tiếp tân và hàng rào danh dự của các em thiếu nhi thánh thể Giáo xứ Chính Tòa hân hoan đón tiếp và chào mừng Đức Hồng Y, quý đức cha, quý linh mục, tu sĩ, ân nhân và quý khách đến tham dự. Thánh lễ tạ ơn và khai mạc năm thánh dưới sự chủ tọa của Đức Cha Phaolô, giám mục giáo phận Mỹ Tho. Đoàn đồng tế có Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, Đức Cha Thomas Nguyễn Văn Tân, giám mục Vĩnh Long, các linh mục trong và ngoài giáo phận và các phó tế đang theo học tại Đại chúng viện Sài Gòn. Thánh lễ cũng đã quy tụ hơn 1.500 người tham dự là các tu sĩ và các thành phần dân Chúa trong và ngoài giáo phận để thể hiện tình hiệp thông và bày tỏ lòng yêu mến và kính trọng đối với nhà thờ Chính Tòa. Chương trình gồm 3 phần: hoạt cảnh trăm năm hồng ân, thánh lễ và tiệc liên quan. Nghi thức khai mạc năm toàn xá và thánh lễ đã bắt đầu lúc 9 giờ 30 phút với đoàn rước từ tòa giám mục đến trước cửa chính của nhà thờ Chính Tòa để Đức giám mục giáo phận khai mạc năm thánh. Đoàn đồng tế tiến về cung thánh trong tiếng hát của bài ca nhập lễ với tâm tình hân hoan và cảm tạ Thiên Chúa. Tiếp đến, cha tổng đại diện Phêrô Hồ Bản Chánh đọc sắc lệnh của bộ xá giải được Đức Thánh Cha ủy thác ban phát rộng rãi ân toàn xá cho các Kitô hữu có lòng sám hối chân thật, với việc thực hiện các điều kiện thông thường như xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng tại ngôi nhà thờ Chính Tòa này. Trong bài giảng, Đức Hồng Y giáo huấn cộng đoàn dân Chúa về bình an của Chúa Giêsu phục sinh được cụ thể hóa trong đời sống gia đình và hoa trái của Chúa Thánh Thần trong giáo phận Mỹ Tho trong dòng thời gian từ khi thành lập vào năm 1960 đến hôm nay. Sự bình an và yêu thương trong gia đình góp phần chữa lành và làm quân bình cho sự phát triển xã hội. Còn những dấu chỉ cụ thể của những hoạt động của Chúa Thánh Thần chính là sự gia tăng và lớn mạnh của hàng giáo sĩ, của các tu sĩ và giáo dân trong giáo phận. Sau bài giảng, Đức Cha Phaolô làm phép 14 chăn đàn thánh giá bằng đá đặt xung quanh nhà thờ và tượng thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu nơi tháp chuông. Thánh lễ kết thúc với phép lành ban ơn toàn xá cho mọi người đang hiện diện có lòng ăn năn tội thật, có xưng tội và rước lễ. Mọi người tham dự ra về với lòng hân hoan cảm tạ. Tin Brazil. Các vị giám mục tham dự phiên họp khoáng đại lần thứ 5 của hàng giám mục châu Mỹ Latin và vùng Caribe đã chấp thuận những điểm tổng quát về kết quả cuộc họp sẽ được công bố vào ngày bế mạc đại hội. Nội dung kết quả phiên họp đề cập đến 7 phần chính sau đây. Thứ nhất, nhận định về hiện tình giáo hội vùng Mỹ châu Latin. Thứ hai, vui mừng vì được là người Kitô, tình huynh đệ, môi trường, nhân phẩm, đời sống và gia đình. Thứ ba, vấn đề giáo dục. Thứ tư, cơ chế giáo hội, lòng đạo đức bình dân, đại kết, đối thoại liên tôn. Thứ năm, linh đạo, ơn gọi, các phong trào giáo dân. Thứ sáu, truyền giáo, vấn đề công lý, bác ái. Thứ bảy, mục vụ. Được biết vào ngày 31 tháng 5 này, các vị giám mục tham dự phiên họp sẽ bỏ phiếu lần cuối cùng để chấp thuận bản đúc kết, sau đó sẽ gửi qua tòa thánh để Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 phê chuẩn.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Mai Hương sẽ bàn về những vấn đề xung quanh tiến trình tôn phong chân phước cho Đức Cố Giáo Hoàng Pio thứ 12. Ngày 8 tháng 5 vừa qua, Bộ Phong Thánh đã phê chuẩn sắc lệnh nhìn nhận những nhân đức anh hùng của Đức Cố Giáo Hoàng Pio thứ 12. Đây là một cụm từ chuyên môn để chỉ một giai đoạn cần thiết trước bất cứ một vụ tôn phong chân phước nào. Nhìn nhận những nhân đức anh hùng của một người nào đó không có nghĩa là tôn phong người đó như một vị anh hùng, mà chỉ muốn nói rằng người đó có một cuộc sống gương mẫu. Đối với nhiều vị thánh khác, xem ra tiến trình đưa lên bàn thờ để tôn kính không gặp nhiều vấn đề. Nhưng với vị giáo hoàng cai quản giáo hội từ năm 1939 đến năm 1958 này, thì tiến trình quả gặp nhiều chông gai. Dù vậy, kết quả của cuộc bầu phiếu trong Bộ Phong Thánh hôm 8 tháng 5 vừa qua đã khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Hơn một nửa trong các thành viên của Bộ Phong Thánh gồm nhiều hồng y, giám mục thuộc nhiều quốc tịch khác nhau đã bỏ phiếu thông qua sắc lệnh. Mặc dù sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng đã được thông qua, việc tôn phong chân phước cho Đức Pio thứ 12 vẫn tạo ra nhiều tranh luận. Năm 2008 là năm kỷ niệm đúng 50 năm ngày qua đời của Đức Pio thứ 12. Nhân dịp này, một tác giả người Pháp là ông Martin Gilbert đã cho ấn hành một cuốn sách với tựa đề Những người công chính, các anh hùng không được biết đến trong cuộc tàn sát người Do Thái. Khi giới thiệu tác phẩm này, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh đã giải thích về thái độ thường được gọi là sự thinh lặng của Đức Pio thứ 12 dưới thời Đức Quốc xã. Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh nói rằng đây là một sự thinh lặng khôn ngoan, có tính chiến lược. Đức Hồng Y Bertone trích dẫn sứ điệp Giáng sinh truyền thanh của Đức Thánh Cha Pio thứ 12 hồi năm 1942. Sứ điệp này đã làm cho Hitler phẫn nộ tột cùng. Hồi tháng 4 vừa qua, trung tâm tưởng niệm các nạn nhân Do Thái có tên là Yad Vashem tại Jerusalem lại cho công bố một tập tài liệu lên án sự thinh lặng của Đức Pio thứ 12. Đáp lại, Đức Hồng Y Bertone cũng cho giới báo chí biết một lá thư của Đức Pio thứ 12 gửi cho các dòng tu đề ngày 25 tháng 10 năm 1943. Trong lá thư này, Đức Giáo Hoàng kêu gọi các dòng tu hãy mở cửa đón nhận những người Do Thái bị Đức Quốc xã bắt hại. Lịch sử của tiến trình tôn phong chân phước cho Đức Pio thứ 12 quả thật phức tạp, kéo dài và không xuôi chảy ngay từ khởi đầu. Năm 1965, khi mở hồ sơ tôn phong chân phước cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan 23, Đức Phaolô Đệ Lục cũng nhân cơ hội tiến hành việc tôn phong chân phước cho Đức Pio thứ 12, mặc dù đây là thời điểm vừa nổ ra cuộc tranh luận về sự thinh lặng của vị giáo hoàng này trong thời đệ nhị thế chiến. Chính vì thế mà tiến trình tôn phong chân phước cho Đức Pio thứ 12 đã bị đình trệ. Nhiều giới chức tôn giáo có thẩm quyền tại Ba Lan, Đức, cũng như nhiều nhà trí thức Pháp như François Mauriac hay Jacques Maritain lên tiếng đặt vấn đề về thái độ thinh lặng của Đức Pio thứ 12. Ngay tức khắc, Đức Phaolô Đệ Lục đã cho thiết lập một ủy ban gồm 4 sử gia dòng tên để thu thập và cho công bố những tài liệu liên quan đến giai đoạn 1939-1945, hiện vẫn còn lưu trữ trong văn khố tòa thánh. Vẫn có một số người không muốn chấp nhận phương pháp phân tách của các sử gia dòng tên trong ủy ban trên đây. Trong năm thánh 2000, khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị bày tỏ ý muốn tiến hành tôn phong chân phước cho Đức Pio thứ 12 cùng một lúc với Đức Gioan 23, một lần nữa, cuộc tranh luận lại càng sôi nổi hơn khi các sử liệu liên quan đến cuộc sát tế người Do Thái do Đức Quốc xã chủ trương cũng được công bố rộng rãi. Chính vì thế mà năm 1999, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cho thành lập một ủy ban hỗn hợp gồm 6 sử gia, 3 Do Thái và 3 Công giáo, với ước mong làm sáng tỏ sự thật về Đức Pio thứ 12. Nhưng thiện chí của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã gặp ngay thất bại. 3 sử gia Do Thái đã xin rút ra khỏi ủy ban, viện dẫn lý do là toàn bộ các văn khố của giai đoạn đó không được mở ra cho họ. Từ đó, cuộc tranh luận lại càng sôi nổi hơn. Từ hai phía Công giáo và Do Thái, đều có người bên kẻ chống. Gần đây, một giáo trưởng Do Thái người Mỹ là David Dalin đã cho xuất bản một cuốn sách. Trong đó, ông hết lòng ca ngợi hoạt động của Đức Pio thứ 12 trong thời đệ nhị thế chiến. Vấn đề không phải là xem thử Đức Pio thứ 12 có tích cực hoạt động trong thời đệ nhị thế chiến hay không, mà là ngài có lên tiếng chống lại Đức Quốc xã hay không. Nhiều người bên vực cho Đức Pio thứ 12 với lập luận rằng cần phải quan tâm đến những hậu quả mà những người Công giáo đang sống dưới gót giày của Đức Quốc xã phải gánh chịu nếu Đức Pio thứ 12 công khai lên tiếng, và đây hẳn phải là một bi kịch trong lương tâm của vị giáo hoàng này. Hơn nữa, có lẽ người ta cũng không nên đứng ở đầu thế kỷ 21 này để lượng giá về một vị giáo hoàng đang sống vào thời tiền công đồng và trong một thế giới vẫn còn có nhiều người theo chủ trương bài Do Thái. Cuối cùng, vấn đề cơ bản vẫn là thế nào là sự thánh thiện? Phong thánh hay không là quyết định tối hậu của giáo hội, chẳng có dính dáng gì đến các tôn giáo khác hay các chính quyền trần thế. Giáo hội có những tiêu chuẩn hoàn toàn khác với những tiêu chuẩn của lịch sử. Điển hình là chuyện phong thánh cho các vị tử đạo Việt Nam. Mặc cho nhà nước Cộng sản Việt Nam và một số giám mục, linh mục hay tu sĩ quốc doanh có lên tiếng phản bác về một số trường hợp, giáo hội vẫn đặt các vị vào danh sách của 117 vị thánh tử đạo Việt Nam được tôn phong hồi năm 1988. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày. Sự hiện diện và cầu nguyện của mẹ Maria trong ngày lễ ngũ tuần. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Mẹ Maria hiện diện một cách âm thầm trong ngày lễ ngũ tuần. Nhưng chính sự hiện diện âm thầm đầy khiêm tốn của mẹ làm nên tinh thần của ngày lễ. Ân Thánh Thần không chỉ được tuôn đổ xuống trên những ai có tinh thần đơn sơ và khiêm tốn. Chỉ khi nào tước bỏ mọi vướng bận, con người mới có thể được lấp đầy bởi Thánh Thần. Chỉ khi nào Chúa Cha nhận thấy rằng chúng ta đã trút bỏ chính mình, người mới sai phái đấng an ủi đến trong tâm hồn chúng ta. Tâm hồn chúng ta phải được thúc đẩy bởi niềm khao khát mãnh liệt, muốn được đón nhận những lời hứa của Chúa Giêsu. Phần Thầy, Thầy sẽ gửi đến cho anh em điều Thầy đã hứa. Còn anh em hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống. Sau đó, Ngài dẫn các ông tới gần Bethania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, Ngài rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bây giờ, các ông bái lạy Ngài, rồi trở lại Jerusalem, lòng đầy hoan hỷ và hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Chúng ta có đủ lý do để nghĩ rằng mẹ Maria cũng có mặt với các môn đệ trong bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu trước khi đưa các ông lên núi Cây Dầu để chứng kiến việc Ngài lên trời. Sách Công Vụ Tông Đồ ghi lại rằng trước mắt các ông, Ngài đã bay lên và một đám mây che khuất Ngài. Đám mây này tượng trưng cho một thế giới khác mà Chúa Giêsu đang đi vào, và là nơi Ngài sẽ sống một cuộc sống khác với cuộc sống Ngài đã từng có khi còn ở trần gian. Đám mây là hình ảnh của Chúa Giêsu trong vinh quang. Do đó, những thực tại thần linh bị che khuất khỏi các tông đồ và chúng ta. Giờ chưa đến để những người bạn của Chúa Giêsu đi xuyên qua đám mây ấy đi vào trong ánh sáng của Thiên Chúa. Họ chỉ có thể chọc thủng được đám mây ấy bằng một hành động đức tin mà thôi. Chính vì để khởi động đức tin ấy nơi họ mà Chúa Giêsu đã để lại mẹ Ngài. Mẹ là người tín hữu mẫu mực bởi vì mẹ đã đi đến tận cùng cuộc hành trình đức tin của mẹ. Mẹ đã bước theo Chúa Giêsu cho đến dưới chân thập giá của Ngài. Từ trên đỉnh đồi Canvê trở về nhà, một lần nữa, mẹ đã biến khỏi các sách tin mừng. Mẹ không có mặt với những người phụ nữ tại ngôi mộ trong buổi sáng phục sinh. Các sách tin mừng không hề ghi lại bất cứ một lần hiện ra nào của Chúa Giêsu mà có sự hiện diện của mẹ. Các tác giả sách tin mừng tin rằng mẹ hiện diện gần gũi với Chúa Giêsu phục sinh một cách hiện thực và thân mật đến độ các ngài thấy không cần phải nhắc đến. Đối với các ngài, đây là điều không cần phải ghi lại. Chúa Giêsu hẳn đã nghĩ đến mẹ ngài khi ngài nói với Thánh Tôma: "Con tin vì con đã thấy. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin." Tuy nhiên, chúng ta biết rằng mẹ không ở đâu xa mỗi lần Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ. Mẹ vẫn ở trong nhà của Thánh Gioan tông đồ. Hẳn, mẹ cũng có mặt với các ngài khi các ngài tập trung lại. Dù sao, chúng ta cũng phải chờ đợi cho đến khi Chúa Giêsu vĩnh viễn từ giã các môn đệ, thì lúc đó, sự hiện diện của mẹ mới được nhắc đến. Điều có ý nghĩa đặc biệt là, trong khi tỏ ra rất dè dặt về con người và các biến cố trong cuộc đời của mẹ Maria, các tác giả tin mừng lại ghi nhận sự hiện diện của mẹ trong giây phút ấy. Sự hiện diện của mẹ chắc chắn phải là yếu tố huyết mạch cho đời sống đức tin của cộng đồng các tông đồ. Ý hướng của Thánh Luca thật rõ ràng. Ngài muốn chứng tỏ rằng sự hiện diện của mẹ Maria bên cạnh các tông đồ trong ngày lễ ngũ tuần là điều tuyệt đối cần thiết, cũng như chính biến cố truyền tin tại Nazareth. Do đó, chính trong bầu khí hân hoan, chúc tụng và cầu nguyện mà các tông đồ đã trở về Jerusalem, mẹ Maria hướng dẫn các ngài đi vào niềm vui mới mà mẹ đã có được, bởi vì Chúa Giêsu đã hứa sai phái Thánh Thần là Đấng sẽ đến cư ngụ trong tâm hồn các ngài và dạy dỗ các ngài về tất cả những gì mà Chúa Giêsu đã nói với các ngài. Một khi Chúa Giêsu đã biến đi, các tông đồ và các bạn hữu của các ngài sẽ trở về Jerusalem để chờ đợi lời hứa của Chúa Cha. Các ngươi sẽ nhận lãnh một sức mạnh là chính Thánh Thần, Đấng sẽ xuống trên các ngươi. Và đây chính là lúc Thánh Luca làm nổi bật sự hiện diện của mẹ Maria. Thánh nhân viết như sau. Khi họ trở về, họ đến phòng hội, nơi họ tụ họp lại với nhau. Tất cả mọi người đều một lòng một ý liên lỉ cầu nguyện, cùng với nhiều người phụ nữ, trong đó có Maria, mẹ Chúa Giêsu và các anh em của Ngài. Trong tác phẩm Sự tôn kính đích thực đối với mẹ Maria, Thánh Crillon de Montfort đã viết như sau. Mẹ Maria hiện diện giữa các tông đồ đầu tiên và thân bằng quyến thuộc với tư cách là mẹ của Chúa Giêsu. Họ tôn kính mẹ vì tình máu mủ ruột thịt của mẹ với Ngài, và nhất là vì sự hiện diện và niềm tin tưởng sắt đá của mẹ khi đứng dưới chân thập giá. Do quyền năng Chúa Thánh Thần và nhờ kết hiệp với Chúa Cha, mẹ cưu mang và sinh ra thân thể màu nhiệm của con mẹ, đã trao ban cho con mẹ một thân xác và nhân tính. Mẹ cũng tiếp tục vai trò này một cách huyền nhiệm khi nhân loại đi vào thông hiệp với con mẹ. Mẹ là mẹ của giáo hội cho đến tận thế. Chính nhờ mẹ mà Chúa Giêsu Kitô đã đi vào thế giới, và cũng nhờ mẹ mà Ngài tiếp tục thống trị thế giới. Trong ý nghĩa ấy, lễ ngũ tuần là một tiếp nối của biến cố truyền tin và là kết quả của chính việc mẹ Maria thụ thai bởi Chúa Thánh Thần. Phòng hội nơi các tông đồ tập trung lại để cầu nguyện cũng là một tiếp nối của cung lòng mẹ Maria. Mẹ Maria là mẹ của nhân loại. Mẹ tiếp tục cưu mang và sinh ra nhiệm thể của con mẹ. Ngày nay, mẹ vẫn tiếp tục bầu cử cho nhân loại. Chúng ta cần phải chạy đến với mẹ, nhất là với kinh Mân Côi. Trong buổi đọc kinh truyền tin ngày 2 tháng 10 năm 1983, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói về ý nghĩa của việc lần chuỗi Mân Côi như sau. Kinh Mân Côi là lời kinh liên lỉ dâng lên Đấng, là biểu tỏ cao độ nhất của nhân loại đang cầu nguyện. Mẹ là mẫu mực của giáo hội đang khẩn cầu trong Chúa Kitô, hiện thân của lòng nhân từ Chúa. Cũng như Chúa Kitô sống mãi để bầu cử cho chúng ta, mẹ Maria cũng tiếp tục sứ mệnh làm mẹ trên trời và trở thành tiếng nói của mỗi người và mọi người. Khi chúng ta cầu nguyện với mẹ, chúng ta khẩn cầu mẹ đến phù hộ chúng ta trong suốt cuộc sống hiện tại, và nhất là trong giờ phút quyết liệt nhất của định mệnh chúng ta là giờ chết. Với những dòng suy niệm trên đây về Kinh Mân Côi của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân.
Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc tông huấn hầu thượng đồng giám mục về bí tích thánh thể Sacramentum Caritatis, bí tích tình yêu. Chúng ta đang ở trong phần thứ nhất của tông huấn này, là phần tinh lý, nói về mầu nhiệm bí tích thánh thể, mầu nhiệm để chúng ta tin. Và hôm nay chúng ta đọc tiêu đề bí tích thánh thể và hội thánh. Bí tích thánh thể và sự hiệp thông trong hội thánh. Đức Thánh Cha đã viết như sau, nơi số 15 của tông huấn. Bí tích thánh thể là yếu tố nền tảng cho sự hiện hữu và hoạt động của hội thánh. Vì thế, Kitô giáo vào thời kỳ đầu thường dùng chung một cách diễn tả là Corpus Christi, mình Chúa Kitô, để nói về thân xác do Đức Trinh Nữ Maria sinh ra, về mình Thánh Chúa trong bí tích thánh thể và về thân thể hội thánh của Chúa Kitô. Dữ kiện được lưu truyền giúp chúng ta có được một ý thức rõ ràng về sự bất phân ly giữa Chúa Kitô và hội thánh. Chúa Giêsu khi tự hiến mình cho chúng ta làm của lễ hy sinh trong hồng ân của Người đã loan báo một cách hữu hiệu mầu nhiệm hội thánh. Điểm đặc biệt, kinh nguyện thánh thể thứ hai liên kết lời cầu xin cho sự hiệp nhất của hội thánh với lời kinh khẩn cầu Chúa Thánh Thần sau khi truyền phép, bằng công thức như sau. Chúng con nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Chúa Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Công thức này cho thấy rõ ràng hiệu quả của bí tích thánh thể là sự hiệp nhất của các tín hữu trong sự hiệp thông hội thánh. Như thế, bí tích thánh thể tỏ hiện là nền tảng của hội thánh, là mầu nhiệm hiệp thông. Tôi tới Chúa là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong thông điệp Hội Thánh Sống Nhờ Thánh Thể, giúp chúng ta chú ý đến liên hệ giữa bí tích thánh thể và hiệp thông. Ngài nói, việc cử hành tưởng niệm Chúa Kitô là cách thể hiện cao cả nhất dưới dạng bí tích sự hiệp thông trong hội thánh. Sự duy nhất của hiệp thông hội thánh biểu lộ cách cụ thể trong các cộng đoàn Kitô hữu và được lặp lại trong cử hành thánh thể. Việc làm này vừa kết hợp họ lại và làm cho họ khác biệt nhau trong các giáo hội địa phương. Trong và nhờ những giáo hội địa phương này, hội thánh công giáo duy nhất được thể hiện. Chính thực tại của một bí tích thánh thể duy nhất được cử hành trong từng địa phương vây quanh vị giám mục của riêng mình, giúp chúng ta hiểu rõ làm thế nào những giáo hội từng dùng tồn tại trong và từ hội thánh. Sự đơn nhất và bất khả phân ly của thân thể Chúa Kitô trong bí tích thánh thể đòi buộc sự đơn nhất của thân thể nhiệm màu là hội thánh duy nhất và không phân chia. Chính từ trung tâm bí tích thánh thể mới có được sự cởi mở cần thiết của từng cộng đoàn đang cử hành, của từng giáo hội địa phương. Được lôi kéo bởi những cánh tay rộng mở của Chúa, mà người ta được tháp nhập vào thân thể duy nhất và không phân chia. Từ nền tảng này, trong việc cử hành bí tích thánh thể, mỗi tín hữu thấy mình hiện diện trong hội thánh của Người, có nghĩa là hội thánh của Chúa Kitô. Trong quan niệm đúng đắn như thế về bí tích thánh thể, sự hiệp thông hội thánh tự minh chứng là một thực tại công giáo tự bản chất. Nhấn mạnh đến căn nguyên của sự hiệp thông hội thánh xuất phát từ bí tích thánh thể, có thể đóng góp đầy hiệu năng cho việc đối thoại đại kết với các giáo hội và các cộng đoàn giáo hội chưa hiệp thông trọn vẹn với ngay tòa thánh Phêrô. Bí tích thánh thể nối kết một cách khách quan mỗi dây liên kết bền chặt giữa hội thánh công giáo và các giáo hội chính thống, là những giáo hội còn nắm vững bản chất không sai lệch và nguyên vẹn của mầu nhiệm bí tích thánh thể. Đồng thời, việc nhấn mạnh đến đặc tính giáo hội của bí tích thánh thể cũng có thể trở thành một yếu tố quan trọng trong việc đối thoại với các cộng đoàn phát sinh từ cuộc cải cách. Số 16. Đặc tính bí tích của Hội Thánh. Công đồng Vaticano thứ hai đã nhắc nhớ rằng, tất cả các bí tích cũng như các thừa tác vụ trong Hội Thánh và các hoạt động tông đồ đều gắn liền với bí tích thánh thể và quy hướng về đó. Thật vậy, bí tích thánh thể chí thánh chứa đựng tất cả của cải thiêng liêng của Hội Thánh, đó chính là Chúa Kitô. Người là chiên lễ vượt qua của chúng ta, người là bánh hằng sống ban sự sống cho nhân loại bằng chính thịt của người, thịt đã nhờ thánh thần mà có sự sống và làm cho con người được sống. Như thế, người mời gọi và dẫn đưa con người hiến dâng chính mình, dâng những vất vả của mình và mọi tạo vật làm một với người. Người ta sẽ hiểu sự liên hệ thâm sâu của bí tích thánh thể với tất cả các bí tích khác và với đời sống Kitô hữu ngay từ gốc rễ khi nhìn mầu nhiệm Hội Thánh như bí tích. Về chủ đề này, công đồng còn nhấn mạnh rằng trong Chúa Kitô, Hội Thánh một cách nào đó là bí tích, nghĩa là dấu chỉ và là khí cụ của sự hiệp nhất mật thiết với Thiên Chúa và của sự hiệp nhất toàn thể nhân loại. Như Thánh Cipriano nói, Hội Thánh như dân được kết hợp từ sự duy nhất của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Nên Hội Thánh là bí tích của sự hiệp thông với ba ngôi Thiên Chúa. Thực vậy, Hội Thánh là bí tích phổ quát của ân cứu độ. Điều này cho thấy nhiệm cục bí tích xác định cách thức Chúa Kitô đấng cứu độ duy nhất nhờ Chúa Thánh Thần đến với cuộc sống của chúng ta trong những đặc thù riêng của cuộc sống ấy. Hội Thánh đón nhận và đồng thời diễn tả chính mình trong bảy bí tích. Nhờ các bí tích này, ân sủng của Thiên Chúa tác động cụ thể trên cuộc sống của các tín hữu. Để trọn cuộc đời đã được Chúa Kitô cứu độ, trở thành một phượng tự đẹp lòng Thiên Chúa. Trong nhãn quan này, tôi muốn nhấn mạnh đến vài yếu tố được các nghị phụ nêu lên, có thể giúp chúng ta nắm bắt được mối liên hệ của tất cả các bí tích với mầu nhiệm thánh thể. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp vào thứ năm tuần tới, bí tích thánh thể với việc khai tâm Kitô giáo. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biên đời cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đề mình.
Chúng ta không thể gặp được Thiên Chúa ở nơi không có tình yêu sáng tạo, tình yêu cách mạng, tình yêu trao ban, như là tình yêu của Đức Kitô đấng thương yêu người ta cho đến chết vì tình yêu. Chúng ta không thể gặp được Thiên Chúa ở nơi loài người không thể nào hiệp nhất để cùng nhau làm nên lịch sử, để sống tinh thần cộng đoàn. Chúng ta không thể gặp được Thiên Chúa ở nơi nào chính trị không còn là việc chung phục vụ mọi người. Giờ đây, chúng ta tuyên bố rằng Thiên Chúa chỉ có thể hiện hữu trong một giáo hội có diện mạo con người. Nhưng giáo hội không được đồng hóa với thế gian. Nước của ta không như nước của trần gian. Đức Kitô đã nói như vậy. Khi nào giáo hội muốn tổ chức và tỏ ra là một quốc gia Vatican, thì giáo hội phủ nhận chính mình. Đức Kitô liền biến mất và Ngài đi gieo hạt giống ở nơi khác. Vì giáo hội không có mặt ở nơi đó nữa, ở đó người ta không thể nhận ra giáo hội nữa. Vương quốc của Đức Kitô không giống như nhà nước ở trần gian này, nghĩa là nước ấy rất khác biệt và rất trẻ trung. Được lòng tin mạnh mẽ thúc đẩy, tới nỗi ở đó chúng ta thấy được sự hiện diện của Chúa. Một nhà nước không thể tồn tại mà không tuân theo một số quy luật lịch sử, mà không có quyền hành, mà không có tiềm lực kinh tế, mà không có quân đội, không có nền ngoại giao, không có sức mạnh trấn áp. Còn giáo hội thì khác hẳn. Sức mạnh của giáo hội là sự yếu đuối của mình. Giáo hội phải làm chứng cho thế gian về sự hiện diện của Thiên Chúa khi giáo hội sống mà không cần tất cả những cơ cấu ấy, và chứng tỏ rằng dầu không có những cơ cấu như thế. Giáo hội vẫn có thể nói cho thế gian điều gì đó. Giáo hội là một cộng đoàn có thể sống mà không có cơ chế, nhưng có cách thức riêng để tự cai trị. Là một cộng đoàn, ở đó người ta có thể sống như anh em mà không cần quyền lực. Ở đó người ta chứng tỏ rằng nhờ biết tôn trọng hết mức lương tâm của nhau nên có thể sáng tạo. Giáo hội không cần có tiềm lực kinh tế, cũng không cần mánh lưới ngoại giao, không cần quyền lực trấn áp. Giáo hội để cho tự do, giáo hội không sợ tình yêu hay hận thù của những người đang chống lại giáo hội. Giáo hội không e ngại bị ngược đãi, bởi giáo hội ý thức rằng mình vẫn có nơi tâm hồn mình một sức mạnh mãi mãi trẻ trung, một sức mạnh to lớn hơn tất cả những gì nhà nước cần có để sống và để tồn tại. Chỉ khi nào giáo hội tỏ cho thế gian thấy được như vậy, thì những người không chấp nhận giáo hội mới nói, còn có một cái gì đó tôi không hiểu nổi. Trong những thế kỷ đầu của giáo hội, có nhiều Kitô hữu có thể yêu mến cả kẻ thù và dám liều mạng sống mà nói không với chế độ áp bức. Một số người khác nói về các tín hữu Kitô. Họ thuộc dòng giống nào vậy? Đấy là những tên khùng hay là thánh nhân? Khi nào chúng ta bắt đầu nghe thấy những suy tư kiểu ấy, chúng ta có thể xác tín rằng Đức Kitô đang bắt đầu được tỏ hiện. Ngược lại, khi nào chúng ta tỏ ra có quyền lực với cả một bộ máy nhà nước, hơn nữa khi nào chúng ta sung sướng về điều ấy, tức là chúng ta che khuất Đức Kitô rồi đó. Chúng ta sẽ không bao giờ cạnh tranh với thế gian, vì sức mạnh của chúng ta thì khác. Bởi thế, nhiều người không nhận ra diện mạo Đức Kitô nơi giáo hội, mới nói, giáo hội có ích gì không? Giáo hội phải tỏ bày một khuôn mặt người, vì Chúa chúng ta là một người không có quyền lực. Ngài đã biến sự yếu đuối của Ngài thành sức mạnh riêng cho Ngài. Trong nước của ta, những người trước hết sẽ thành kẻ rốt hết. Những kẻ làm lớn phải phục vụ tha nhân. Ai không thuận với ta là nghịch lại ta. Nhiều lần Ngài đã từng trách các môn đệ Ngài mà rằng, anh em chẳng hiểu gì cả, nước của tôi không phải như thế đâu. Ngày nay, giả như Đức Kitô trở lại, thực sự Ngài lại chẳng luôn có mặt đó sao? Hẳn là Ngài sẽ nói với tất cả Kitô hữu, từ Đức Thánh Cha tới người Kitô hữu hạng bét, nếu được phép nói như vậy. Các ngươi chưa hiểu, còn biết bao người không sao thấy được gương mặt ta, một gương mặt rạng rỡ niềm vui và hy vọng. Tận đáy lòng mình, người ta vẫn đợi chờ từ thuở nào rồi, mà không sao thấy được gương mặt Ngài. Thế nghĩa là các ngươi đã không hiểu. Thế nghĩa là có lẽ các ngươi vẫn bắt đầu hiểu. Đức Gioan 23 nói rằng, chúng ta mới vừa bắt đầu hiểu tin mừng. Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa là thần khí đã không làm việc. Cả trong những trường hợp bất trung của chúng ta, thần khí vẫn không ngừng hoạt động. Điều vừa nghịch lý vừa huyền nhiệm và khó tin đối với chúng ta, đó là thần khí vẫn tiếp tục xây dựng giáo hội. Khi tìm kiếm những nhân tố quan trọng nhất, cả ở ngoài biên giới mà giáo hội tự đặt ra cho mình. Hiện nay, chúng ta phải giáp mặt với điều nghịch lý hết sức lớn, một nghịch lý đòi chúng ta phải suy nghĩ, nhưng lại là nghịch lý tràn đầy hy vọng. Ấy là chủ nghĩa vô thần lịch sử, một lớp người đông đảo mà chúng ta dám tin chắc họ là những người không tin tưởng. Vậy mà họ lại gần với tin mừng hơn Kitô giáo, hơn cả chúng ta nữa. Giáo hội đang tự kiểm điểm và tự canh tân vì tất cả những kẻ đã khổ đau khi trung thành kiếm tìm, và tất cả những người vô thần lương thiện cũng đang tìm tới. Tất cả đều không thể chấp nhận một Đức Chúa ấy hoặc các thần minh ấy, mà nay chính chúng ta cũng bắt đầu bài bác. Họ đã khước từ một giáo hội mà chính chúng ta cũng khước từ. Qua nẻo đường gây go vất vả, vắng bóng Thiên Chúa, không có giáo hội. Họ đã tìm kiếm con người để gặp lại được niềm hy vọng. Họ đi tới tận chốn thẳm sâu của con người, và họ đã gặp con người ấy hơn là gặp chúng ta. Họ đã lại khám phá ra tính điều cơ bản của niềm tin chúng ta, mà chúng ta đã bỏ quên. Trong lúc chúng ta cứ ẩn náu nơi một vị Thiên Chúa mà chúng ta không thấy, một Đức Chúa không biết khóc, không biết đói và không thể la thét được nữa, vì Ngài bị đóng đinh vào thập giá mất rồi. Còn họ thì đến với con người ấy, họ thấy người ấy bị xiềng xích và khổ đau, và họ đã nói không với mọi hình thức nô lệ khác nhau. Họ liền bắt đầu bênh vực con người ấy, và thế là họ bắt đầu bênh vực tính điều nhập thể, là tính điều trung tâm của niềm tin chúng ta.
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô, tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần gối.
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đạo giữa đại dương.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, đảo quốc Singapore đang phát động tuần tử tế. Trong lễ phát động tuần tử tế lần thứ 10 này, Thủ tướng Lý Hiển Long nói rằng, tử tế là một trong những hình ảnh mà nước này muốn xây dựng về mình. Du khách nào đến Singapore cũng đều cảm thấy an toàn, thoải mái. Ngoài trật tự sạch sẽ, đảo quốc Singapore còn được tô điểm bằng sự tử tế mà ai cũng có thể bắt gặp trong cuộc sống và cách cư xử của người dân. Nhưng có lẽ vẫn chưa hài lòng về khuôn mặt của quốc gia, cho nên Singapore vẫn tiếp tục kêu gọi người dân cố gắng sống tử tế hơn. Thủ tướng Lý Hiển Long nói như sau. Vì chúng ta tăng trưởng và hội nhập toàn cầu hóa, các giá trị về sự quan tâm, lòng trắc ẩn, tình láng giềng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Không xã hội nào có thể tồn tại và thịnh vượng nếu người dân chỉ biết theo đuổi sự giàu có về vật chất. Lòng tử tế là sợi chỉ chạy xuyên suốt qua các chất liệu tạo nên xã hội của chúng ta, giúp nó trở nên mạnh hơn và bền chặt hơn. nhìn thế nào là sự tử tế. Chính phủ Singapore đã cho thực hiện một cuộc điều tra với 1.000 người dân đang sinh sống trong và ngoài nước để tìm ra một định nghĩa chung. Qua các câu trả lời, Thủ tướng Lý Hiển Long đã tổng kết như sau. Một là phải chào hỏi nhau, không quên nói cảm ơn và xin lỗi. Hai là phải quan tâm, ân cần với nhau. Chẳng hạn như nhường ghế cho người cần đến nó hơn, hay lau bàn, dọn mâm sau khi dùng bữa. Trong tuần lễ này sẽ có hơn 400 hoạt động và chương trình liên quan đến lòng tử tế được tổ chức trên khắp đảo quốc, nhằm khuyến khích người dân biến sự tử tế thành thói quen, và nhất là tập tươi cười với nhau. Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay, để chuẩn bị tô điểm cho hình ảnh của đất nước nhân dịp Thế vận hội được nước này đăng cai tổ chức vào mùa hè năm tới, Trung Quốc cũng đang phát động chiến dịch Sống Văn Minh. Mặc dù là quốc gia có số lượng du khách đến viếng thăm đông nhất, Trung Quốc vẫn cứ bị mọi người than phiền là thiếu nụ cười. Tại Cộng hòa Xã hội Việt Nam, không cần phải ra giữa đường phố để chứng kiến cảnh xe hai bánh giành giật lấn đường, thiếu điều ăn tươi nuốt sống nhau. Vừa đặt chân đến phi trường, ai cũng có thể thấy được bộ mặt đưa đám ma của đất nước qua cách cư xử của các nhân viên. Quả thật, sự tử tế dường như không còn trong từ điển tiếng Việt, và môi miệng đã khô héo đến độ chẳng còn nở được nụ cười thân thiện với bất cứ người nào. Có lần sau khi thăm viếng các cơ sở từ thiện của mẹ Teresa Calcutta tại Ấn Độ, một du khách đã hỏi mẹ như sau. Thưa mẹ Teresa, xin mẹ vui lòng chỉ cho chúng con một bí quyết để giúp chúng con sống tốt đẹp hơn. Mẹ mỉm cười trả lời, hãy tươi cười với nhau. Trong hàng ngàn bức chân dung của Chúa Giêsu, họa hiếm lắm người ta mới thấy có một Chúa Giêsu tươi cười. Phải chăng, suốt cuộc sống dương thế, ngôi hai Thiên Chúa chỉ toàn uống giấm chua, mặc áo nhậm, và lúc nào cũng có giọng đanh đá với các môn đệ. Các sách tin mừng không hề ghi lại một nụ cười nào của Chúa Giêsu, nhưng chắc chắn Ngài phải là một con người lúc nào cũng tươi cười. Khi ôm các trẻ em vào lòng, Ngài không thể không tươi cười với chúng. Khi ngồi đồng bàn với các môn đệ, hay khi nâng ly rượu với những người thu thuế, Ngài không thể không cười để biểu lộ sự đồng cảm và chia sẻ. Con người ta không bao giờ cười khi họ sống trong sợ hãi. Người bị khủng bố không dám cười, mà ngay cả kẻ gieo rắc khủng bố cũng chẳng biết thế nào là nụ cười. Một nụ cười đích thực luôn là biểu hiện của một trái tim yêu thương. Thánh Phaolô nói rằng, hoa trái của Thánh Thần là tình yêu, niềm vui và sự bình an. Chúng ta cười vì tin rằng Thiên Chúa luôn yêu thương thế gian và hằng săn sóc mỗi một người trong chúng ta. Chúng ta cười với người khác vì chúng ta cũng muốn chia sẻ tình yêu của Thiên Chúa với người ấy. Lạy Chúa, có những lúc cười với cuộc sống và với người khác không phải là điều dễ dàng với chúng con. Nhưng chúng con biết rằng, tươi cười và sống tử tế là biểu hiện rõ nét nhất của tin mừng. Xin ban sức mạnh, lòng can đảm và sự bình an, để chúng con luôn biết đón nhận cuộc sống với tất cả cảm mến tri ân và sống quảng đại với mọi người.
Gọi con.
tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.